Lòng tốt. Trong một bệnh viện lớn ở miền Trung, tầng 6 là khoa nguy hiểm. Bệnh nhân vào đó chuyện sống chết đều có khả năng như nhau. Thậm chí người ta bảo 10 người vào nằm tầng 6 chỉ sống có 2. Hai người đó nếu may mắn sống cũng tàn phế, mất trí nhớ hoặc thành người thực vật. Tất cả bệnh nhân ở tầng 6 đều phải cởi hết áo quần, tay chân buộc vào thành giường và có chế độ chăm sóc đặc biệt. Người nhà của bệnh nhân nằm ở tầng 6 không được túc trực bên cạnh mà phải thường trực ở dưới tầng 1 suốt ngày. Sẽ có loa gọi khi bác sĩ cần. Mời người nhà bệnh nhân A lên tầng 6. Chỉ một câu ấy thôi mà khiến cho người nhà nhói tim sợ hãi. Người nhà hấp tấp leo lên tầng 6 hoặc là nhận giấy để đi mua thuốc hoặc sẽ được báo tin dữ là không thể chữa trị được, cho về nhà để lo hậu sự. Chỉ có hai khả năng ấy. Tiền lo cho bệnh nhân nằm tầng 6 là khó đếm. Thân nhân ở dưới tầng 1 ngồi chờ phải luôn sẵn sàng một số tiền lớn để dùng ngay lúc có loa gọi báo. Đi một lượt qua khu vực đợi ở tầng 1, sẽ luôn bắt gặp những gương mặt lo âu sợ hãi. Những mặt người khắc khổ già sụ đi sau mỗi ngày, cứ như thể đấy là người bệnh. Sáng hôm ấy, một người đàn ông đi qua chỗ khu vực đợi ở tầng 1. Người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc khá giản dị. Ông bắt chuyện với thân nhân, han hỏi tình hình người bệnh và hoàn cảnh gia đình. Xong, ông dúi vào tay người nhà một phong bì rồi đi. Lần lượt, các sáng hôm sau ông lại đến, lại hỏi han, không quên gửi một phong bì rồi đi. Khu vực đợi tầng 1 nhao nhao lên chuyện bất ngờ, không biết ông ấy là ai mà xử sự như vậy. Người nhận phong bì đầu tiên cứ ngỡ là mơ, vài người góp chuyện bảo coi chừng bị lừa. Ở bản thông tin có dán mấy tờ thông báo, đề nghị thân nhân cẩn thận với các chiêu lừa đảo. Nhiều kẻ giả dạng quan tâm han hỏi rồi tìm cách móc hết tiền của người ta. Chuyện vẫn thường xảy ra ở những nơi công cộng, đặc biệt ở bệnh viện, nơi mà người nhà túng quẫn thường hay tin bậy bạ và rất dễ bị lợi dụng. Những bì thư của ông có cái 500 ngàn, có cái lên đến 50 triệu. Ban đầu người ta nghi ngại, nghĩ có khi tiền giả. Đem vào quầy thu viện phí kiểm tra thấy đúng là tiền thật. Lại có người sợ trong phong bì có tẩm thuốc thôi miên như chiêu lừa xảy ra ở các điểm giao dịch thẻ ATM. Ông vẫn đều đặn đến khu vực chờ tầng 1, vẫn chân tình han hỏi động viên bằng lời nói và cả tiền bạc. Cứ như người trên trời rơi xuống, đâu dễ có người tốt đến vậy, hẳn là có căn cơ chi đây. Lo là lo vậy, nhưng số tiền trong bì thư vẫn được người nhà sử dụng. Lúc túng quẫn có tiền cứ dùng đã. Không ít người nhờ số tiền đó đã cứu được người thân của mình. Báo chí đưa tin cách đây 10 hôm, tức là trước ngày người đàn ông kỳ lạ vào khu vực đợi trong bệnh viện, có một hộp ATM trong thành phố bị mất trộm. Kẻ xấu đã dùng thủ thuật và lấy hết số tiền chứa trong đó gần 1 tỷ đồng. Công an đã điều tra nhưng vẫn chưa có được manh mối. Tên trộm quá tinh vi nên không để lại bất cứ dấu vết nào. Người đọc báo đầu tiên có trí tưởng tượng phong phú và óc sâu chuỗi đưa ra giả thiết rằng có thể người đàn ông kia là tội phạm đã lấy cắp tiền ở cướp ATM rồi vì ân hận áy náy mà đem ra ban phát cho mọi người. Giả thiết nghe có vẻ cũng chi lý và được đồn khắp khu vực đợi. Đúng cái ngày tin đồn bùng phát, công an đã phong tỏa khu vực bệnh viện. Công an mặc thường phục len lỏi giữa khu vực tầng 1 để theo dõi. Nhưng ngày hôm đó người đàn ông không đến nữa. Giả thiết lại được củng cố thêm và nhiều người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ông ta chính là thủ phạm đã trộm tiền ở cướp ATM. Vài nhà báo dựa vào tin đồn đã không ngần ngại làm hẳn một phóng sự ly kỳ về chuyện này, báo giật tít, trộm tiền rồi đi làm từ thiện. Một cái tít rất hấp dẫn làm tăng lượng phát hành của báo, một cái tít ngắn gọn mà có thể đánh giá theo hai chiều trái ngược. Báo càng được bán nhiều ở khu vực đợi này. Người ta nhao nhao lên và lại đồn rằng nếu phát hiện ra tên kia hẳn sẽ được tặng thưởng một khoản kha khá. Nhiều người đợi chờ ông ấy còn hơn là đợi tin người nhà khỏi bệnh. Cũng lại là báo chí đưa tin cách đây 10 hôm, tức là trước ngày người đàn ông vào khu vực đợi trong bệnh viện. Có một người trong thành phố trúng giá số độc đắc, người ấy phát nguyện sẽ dùng toàn bộ số tiền để làm từ thiện. Lại thêm một giả thiết được đưa ra. Người trúng số chính là cái ông thường xuyên lui tới khu vực đợi ở tầng 1. Ừ, chắc đúng rồi. Vì không dễ gì có người lại hào phóng đến như vậy, chỉ có trúng số độc đắc mới thế thôi. Như cách san sẻ may mắn mà lâu nay bất cứ người trúng số nào cũng phải làm. Hai luồng thông tin, hai giả thiết nghe chừng đều rất có lý. Nhiều người tranh luận và bảo vệ cho cái giả thiết của mình cho rằng đúng, mà chưa ngã ngũ vì không có thông tin chính thức. Có một người đàn ông đã đem toàn bộ số tiền của mình để giúp những người nghèo khó bệnh tật. Ông ta bị ung thư giai đoạn cuối. Đây là sự thật nhưng báo chí không viết nên mọi người không thể biết. Báo chí không viết vì người đàn ông kia đi làm từ thiện một cách lặng lẽ. Giữa một xã hội mất mát niềm tin thì lòng tốt vẫn thường bị nghi ngờ như vậy. Có gì lạ đâu. Trên vực cao. Ông đã đặt vé máy bay cho chuyến đi Sài Gòn 3 ngày nữa. Ông gọi điện báo với cô, đúng ngày kia, ông sẽ về nhà cô đưa thằng con trai 1 tuổi đi chơi. Thằng cu con không biết chuyện nó sắp được lên máy bay khi còn rất nhỏ. 1 tuổi đã được đi trên mây, đúng là sướng từ trong trứng sướng ra. Mẹ nó 20 tuổi cũng chưa bao giờ được đi máy bay. Bây giờ thằng cu con được đi. Đi làm gì? Chuyện này chỉ ông tuổi ngoài 60 biết. Không nói cho ai hay. Ông không nói nhưng cô linh tính có chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Nghe qua điện thoại, cô đoán biết chuyến này ông về đây không chỉ để thăm con, thằng con rơi con gửi, nhưng là quý tử quý tôn dòng họ nhà ông. Mấy lần trước ông ghé về thăm hai mẹ con, chơi, hôn, ôm, nắng, chán trường thì đi, không cần phải đưa tiền chu cấp cho cô. Mọi khoản ông chỉ cần chuyển qua thẻ ATM là xong. Quan lớn chỉ có đô la, đại gia chỉ cần quẹt thẻ. Ông từng giữ một chức vụ khá lớn ở tỉnh, bị Ford buộc phải lui về. Thôi quan hoàng dân, thôi quan hoàng đại gia. Đại gia ông gặp cô là gái má hồng tơ trẻ, cặp thành đôi. Cuộc tình dũng trộm không phải là bụi bờ mà là khách sạn sang trọng. Ông cần con trai, cô cần tiền tài, cốp rộp vừa xin. Ông bồng thằng cu lên máy bay, nhiều người chăm chú nhìn. Lạ ghê, ông Sáu Sáu bồng cháu thôi nôi. Không phải đâu, đây là bố Sáu Sáu bồng giọt máu gửi rơi. Bay một chuyến vào Sài Gòn, giám định, kiểm tra, xác minh xem thử nó có đúng là con mình không. Năm ngoái lúc nó chào đời ông mừng bao nhiêu thì bây giờ ông đâm nghi ngờ bấy nhiêu. Cái mặt nó càng lớn càng chẳng giống ông chút nào. Thế mà họ hàng nhà cô cứ bảo thằng cu giống cha như đúc. Đấy là tiền nói, không phải người nói. 1 tỷ bạc ông đã chuyển cho cô nhân tình. Chính xác khoản tiền mặt là 500 triệu, mua thêm đồ đạc, đầu tư, đồ đoàn, hết 500 nữa. 1 tỷ không lớn đối với ông. Ông có ý định sẽ cho thằng cu hết toàn bộ tài sản lưu động tiền bạc tồn động của mình, chỉ cần đứa con trai. Nhưng tiền của đại gia không phải giấy tờ vàng mã, dễ gì vứt ở đâu thì vứt. Người giàu luôn biết đầu tư đúng chỗ. Thằng cu mà không phải con ông, quá ra ông nuôi công cốc. Kết quả giám định không làm ông vui, không khiến ông buồn, chỉ một chút giật mình chân hững. Nhiều thất bại ông đã trải qua, thêm một lần này nữa cũng chẳng sao, như một vụ đầu tư thua lỗ. Dù sao ông cũng đã có công nuôi giúp con cho kẻ khác, thế cũng là phúc đức. Nghĩ vậy cho nó lạc quan, buồn cũng chả làm được gì. Ông bồng thằng cua lên máy bay trở về. Lần về này tay nựng không còn âu yếm như lần trước. Ông Sáu Sáu bồng cháu người ta. Tim cô đập loạn xạ khi nghe tiếng taxi đổ xịt trước ngõ. May quá thằng cu con vẫn còn. Thấy ông bồng nó trên tay vẻ cưng cưng, cô cũng bớt sợ. Ông trao thằng cu cho cô. Không nhắc đến chuyện giám định, chỉ bảo tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Cô mừng rối rít, vậy là chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Chắc ông chỉ đưa con vào Sài Gòn giới thiệu với mấy người ruột thịt mà thôi. Tối đó ông bảo với cô là anh muốn thêm đứa nữa. Anh coi em như vợ, rồi sao anh cũng sẽ ở với em. Mình là vợ chồng, sinh đủ 2 đứa cho nó hợp, chính sách pháp luật. Nói ra như thế, ông thấy ngại miệng. Ông tằng tiểu nhân tình đã là sai pháp luật. Vợ ông sống sờ sờ trên thành phố chưa chịu chết cho ông rước cô này về làm dâu. Nói là thế, nhưng ông nghĩ khác. Đằng nào tiền cũng đã đầu tư, một công trình bị lường láo phải khởi công lại cái khác, gỡ gạc chút ít. Không chấp nhận mất cả chì lẫn chài dễ dàng như thế. Ông nói kiểu nửa úp nửa mở khiến cô khó hiểu. Người khôn ăn nói nửa chừng để cho đứa dại nửa mừng nửa lo. Biết đâu cô nghe mà cảm động, mà lo lắng, rồi bù lại cho ông một đứa chính xác 100% con của ông. Ông chuyển xưng hô, Gọi mẹ của cô là bà, trước nay ông gọi bằng mẹ, mặc dù mẹ chỉ mới ngoài 40. Tính cho rạch ròi, ông thừa sức sinh ra mẹ cô, nhưng gọi mẹ mới phải đạo. Bà mẹ lần đầu nghe ông gọi ngại ngại, lâu cũng quen, gọi ông bằng con ngon ơ. Mẹ 40, mời con 60 xơi cơ mà. Bây giờ, ông gọi mẹ cô là bà, như cách gọi thế thằng cu, như cách xưng chức bà ngoại, như cách xưng hô xã giao không quen thân gần gũi, chính xác là cách hiểu này. Bà ngoại không biết chuyện ông đưa thằng cu đi Sài Gòn là để giám định, vẫn đinh ninh thằng cu là con sếp, con đại gia. Bà ngoại bồng cháu đi quanh xóm chơi để ông và cô ở nhà được tự do thỏa chí. Hàng xóm khen thằng cu kháo khỉnh quá, mập mạp quá, sáng sủa quá. Bà ngoại được dịp dên mặt lên tự hào. Con cớp sếp chứ có phải con nông dân đâu mà không quách, tiện thể khoe luôn. Mới chừng đầy tuổi mà nó đã được đi máy bay rồi đấy. Dễ sau này nó lớn lên chắc đi luôn tên lửa. Từ ngày bà có cháu ngoại, bà 40 không cần chạy chợ buôn thúng bán mẹt nữa, chỉ ở nhà chăm cháu, tiền đã có con gái chu cấp. Cũng từ đó bà ngoại hãnh diện lên tự hào rần rật. Xưa bà sinh độc mỗi đứa con gái thì cái làng này chê bà, bảo cái giống đàn bà không có giá. Bây giờ bà được cớ quên quang, sinh con gái nhờ giả nó thế đấy, sinh con gái chẳng cần cho nó học nhiều, chỉ bảo nó lấy cớp sếp đại gia là ngon lành hết, già cũng được, xấu cũng được, miễn đại gia cớp sếp. Cô thì khác, từ hôm ông đưa thằng cu đi máy bay về dù ông chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng cô thấy lo lo. Có thể ông sẽ đòi lại mọi thứ đã cho cô, và từ nay không cấp thêm bất cứ khoản viện trợ nào nữa. Đòi lại chắc khó, tiền đã vào tay con này, đừng hòng lấy lại. Ông cũng chẳng có căn cứ nào mà đòi được cô, nhưng khả năng không chu cấp thêm nữa là rất nghi. Được rồi, đã có cách. Cô bồng thằng cu bắt một chuyến xe ra Hà Nội, tìm đến gần nhà một ông sếp khác, tạm gọi là sếp thủ đô. Sếp thủ đô tiêu tiền đô đi ô tô. Cô vẫn còn giữ số điện thoại của ông. Trong danh bạ điện thoại cô còn lưu nhiều số của các sếp đại gia. Đó là những đầu mối, những con bài còn úp chiếu mà cô chưa lật. Cứ từ từ cô lật hết con bài này rồi mới mở tiếp con bài khác, như một cuộc chơi hấp dẫn. Sếp thủ đô đang cấp ô, tức là còn đương chức. Ông này không cần con trai, nhưng có máu phiêu lưu và tâm hồn nghệ sĩ. Công tác một chuyến là muốn để lại ở đó một tác phẩm, đánh dấu rằng ta đã đến đây, đã sống ở đây và hồi sinh ở đây. Mặc nhiên tự cho mình một sứ mệnh đi ban phát nòi giống, làm lãnh đạo ở mọi nơi. Trong chuyến công tác về miền Trung cách đây 2 năm, ông đã gặp cô, và cô là bức toan được căng lên, ông phóng vào đó vài nét, hên xui, nên hay không nên tác phẩm cũng chẳng sao. Lâu nay cô không nhớ đến sếp thủ đô vì đã có ông sếp hưu tuổi ngoài 60 ở ngoài quê miền Trung. Nhận thêm một người cha cho thằng bé nữa có khi hỏng việc. Với lại cô biết ông sếp ngoài thủ đô đang thuận thời thăng tiến. Những người như vậy họ để ý đến sự nghiệp hơn là con rơi con cưỡi. Chỉ những ai đã về hưu, đã hết kẻ đưa người rước mới nghĩ đến chuyện lưu dấu hậu thế. Nhưng giờ các ông sếp hưu ấy đã nghiêng nghi trước khi ông tỏ thái độ rõ ràng, cô phải kiếm được cho mình một cái mỏ khác mà đào. Cô bấm điện thoại và chỉ lát sau sếp thủ đô đã tới. Sang với ba đi con. Cô nhủ thằng cu, sang với ba đi con. Nói là thế, chứ nó chỉ mới 1 tuổi đâu biết gì. Ông đưa điếu thuốc đang cháy dở lên, ý bảo tôi không bồng được vì đang hút thuốc. Cần gì em cứ nói. Em ra đây không phải để tống tiền anh, chỉ là để cho bố con anh được gặp nhau. Thế mà anh lại lạnh tanh như vậy sao? Ông nhìn qua khuôn mặt thằng cu thấy cũng hao hao mặt mình thật, cảm động quá. Ông muốn bồng thằng bé một lúc nhưng sợ có ai nhìn thấy thêm phiền phức, mà ông lại chuẩn bị đi họp ngay bây giờ. Thôi thế này, em cầm cái này đưa con về quê, lúc nào rảnh anh sẽ về quê thăm mẹ con em. Ông rút trong túi một cái bì thư đưa cho cô. Cái bì thư này hồi sáng có đám nhà thầu mới nhét cho ông chưa mở xem, nhưng chắc cũng là một khoản kha khá, giờ ông cho cô. Tiền có thể dán kín mọi thứ, bịt mờ mọi chuyện. Cầm mà về đừng làm phiền nhau nữa. Trước khi đi ông đã kịp biết tên thằng cu. Tên hay, ghép với tên ông rất hợp. Cô bảo em đặt như thế để nó cũng được thăng tiến như anh. Phong bì sếp thủ đô cho khá nhiều tiền, cô trích ra mua vé máy bay để về quê. Chưa bao giờ cô được đi máy bay. Lần này phải thử cho biết mới được. Biết đâu rồi cô chẳng còn cơ hội được đi xa nữa. Ngồi trên máy bay cô nghĩ tới 2 ông sếp. hai người cha mà cô đã tự nhận giúp cho thằng cu con. Hai ông sếp rất có thể rồi sẽ chẳng còn ai làm cha cho con cô. Một vợ nằm giường leo, hai vợ nằm chèo queo. Một cha ngồi mà ngóng, hai cha đi long nhong. Vô thưởng vô phạt, vô lai vô lịch, rất dễ, vô văn hóa. Thực lòng cô cũng chả biết cha đứa bé là ai. Nghề của cô hôm nay tiếp ông này, ngày mai tiếp ông khác. Thằng cu hao hao mỗi người một nét. Cha thì chưa biết ai, chỉ có mẹ là đúng 100%. Cu con đang mang họ mẹ. Thôi về kiếm cho nó một người cha giản dị hơn, ít học ít hàm hơn, chẳng xếp chẳng cấp cũng được. Đần đần dễ tin tưởng, khôn quá dễ láo lường. Canh chàng bảo vệ chỗ nhà hàng hồi cô làm cũng được đấy. Cậu chàng đã từng thương cô, si cô. Cô cũng đã cho cậu ta nhiều lần, cho miễn phí không lấy tiền, và cô cũng chưa dòi ở cậu ta được gì. Thôi về nhấn thằng cu vào tay hắn, thế là xong. Mây bay lướt qua mây. Đời cô 20 tuổi được mấy ông sếp cho cảm giác lên mây, cho tiền sống sướng như trên mây, nhưng bay giữa mây trời theo nghĩa đen thì chỉ đến lúc này. Cô nhìn qua ô cửa kính nhỏ, thấy phía dưới sâu hun hút, bầu trời đôi khi là một vực cao. Nụ hôn. Vợ xin chồng đi thăm anh chàng người yêu cũ đang nằm bệnh chờ chết. Chồng bảo, em cứ đi. Dù gì với người ta cũng từng có tình có nghĩa với nhau. Chồng chỉ nói chừng ấy, không tỏ thái độ gì thêm. Vợ ngần ngại kiểu nói lấp lửng của anh, có khi là một sự ghen nhẹ. Thôi tốt nhất đừng có đi nữa. Thăm hay không, người ta rồi cũng sẽ mất. Nhưng những người còn sống khó mà yên được chứ chẳng phải chơi. Nấn ná mãi, đến hôm thứ ba vợ lại nhận được cuộc điện thoại. Em gái người yêu cũ gọi. Chị ơi, gắn đến với anh của em một lần cuối, anh cứ kêu tên chị hoài. Vợ bức rứt, muốn tới thăm người yêu cũ một lần quá. Từ khi lấy chồng, vợ chưa hề gặp lại người ta. Mối tình sinh chiên là mối tình dễ quên, bọn trẻ bảo thế. Chị lại nghĩ khác, nếu thực sự là tình yêu thì khó mà quên cho được. Vợ vẫn nhớ như in nụ hôn đầu trao cho người ta, chứ không phải cho chồng. Nụ hôn đầu đẹp đáng nhớ, nhớ cả cái nơi mình đứng hôn. Trời đêm ấy thế nào, gió bữa ấy ra sao. Sau này chồng hôn vợ, nhưng những nụ hôn không làm cho vợ nhớ nhiều, chỉ biết nhắm mắt và tận hưởng. Cưới nhau rồi, chồng cũng không hề bắt bẻ chuyện nụ hôn đầu, vì cái sự dửng dưng của chồng mà vợ nghĩ chắc anh cũng từng hôn người khác trước khi đến với mình và lấy mình làm vợ. Thế là chồng vợ hòa một một, chẳng có gì phải băn khoăn. Nhưng đàn bà thật lạ, cứ cái gì đàn ông bỏ qua thì đàn bà nhất quyết phải xăm soi. Có lần vợ hỏi bóng gió, anh hôn em cảm giác thế nào? Hỏi như thế là có ý để chồng so sánh một cách truy tìm tích cũ của chồng. Nhưng chồng không bận tâm lắm chuyện này, bảo, vớ vẩn, hôn với chả hiết. Vợ đi thăm người yêu cũ về, chồng ngồi xem tivi thấy vợ bước vào, chỉ hỏi em về rồi à. Vợ gật đầu vẻ buồn buồn, vợ hỏi, anh có muốn biết chuyện hôm nay em đi thăm anh ấy không? Chồng bảo, thích thì kể. Nghe thế biết chán rồi, ai hơi sức đâu mà kể. Đến tối không chịu nổi, vợ kể cho chồng nghe. Chuyện người ta bị bệnh gan giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về, chẳng sống được mấy hôm nữa. Người ta muốn được hôn vợ một cái để cảm nhận vị sống. Chính xác là muốn vợ hôn, chứ người ta đâu còn sức ngồi dậy được. Chồng vẫn dửng dưng không quan tâm, vợ hỏi, thế anh có muốn biết em xử sự sao không? Chồng bảo, thích thì kể. Tất nhiên chẳng ai thích thú gì khi kể chuyện hôn của mình, mà lại với người yêu cũ nữa chứ. Vợ chỉ muốn để chồng được biết, vợ chồng không nên giấu giếm nhau, biết đâu kể ra lại tìm được sự thông cảm cho nhau. Nhưng chồng từng bảo rằng, ai cũng có khoảng trời riêng và quá khứ của mỗi người thì nên tôn trọng. Người yêu cũ của vợ mất sau bữa đó 3 ngày. Vợ xin phép chồng đi thắp cho anh cây nhang, cũng là chút tình nghĩa sau cùng của bạn bè với nhau. Chồng không dửng dưng bảo để anh chở em đi. Chồng cùng vào thắp hương cho người ta, xong rồi thấy nhà bẩn cứ như bỏ được một cái gai, từ nay khỏi phải ghen. Vợ cũng buồn vì người ta mất, nhưng nghĩ lại như thế có khi quá hay. Nhiều năm sau vợ chẳng hở ra chuyện có cho người ta hôn hay không. Chồng thỉnh thoảng muốn biết, nhưng làm sao mà hỏi vợ được. Chuyện qua lâu rồi người ta cũng đã mất, khéo lại mang tiếng mình tiểu nhân. Chồng bỗng mắc chứng hay nghĩ ngợi, nó khác với sự dửng dưng trước đây. Chồng nghĩ chắc lần đó cái lần vợ đi thăm người yêu cũ ấy, vợ có hôn người ta. Nghĩ thế thì nổi lên một cơn ghen. Nhưng ai đời lại đi ghen với người đã chết. Gia đình lâu nay được tiếng hạnh phúc, hai đứa con cũng đã tốt nghiệp đại học, đi làm và thành đạt. Ghen là hỏng. Với lại chồng thấy vợ luôn chung thủy với mình, lo lắng cho mình từ cái lượt chải tóc đến đôi dép, từ đầu đến chân chu đáo quá rồi, còn gì nữa mà phải ghen. Chồng xem một bộ phim về chiến tranh của Liên Xô cũ, phim kể chuyện một cô gái đã có chồng nhưng vẫn tặng cho anh chàng chiến sĩ, người yêu cũ của cô, một nụ hôn khi anh bị trúng đạn. Phim kết thúc có hậu bằng việc người chiến sĩ mỉm cười toại nguyện lúc nhắm mắt, còn cặp vợ chồng nọ sau này sống rất hạnh phúc. Chồng kể cho vợ nghe tình tiết bộ phim rồi khen phim hay nhân văn. Vợ nghe chồng kể đỏ mặt lên vì nghĩ chồng đang cố tình gợi lại chuyện cũ. Thôi, nói toẹt ra luôn cho khỏi nghi ngờ, chuyện 15 năm trước. Vợ chỉ đến thăm người ta thôi, không có ôm hôn gì cả. Thế được chưa? Bỗng nhiên, chồng lặng người. Anh chỉ muốn kể một tình tiết phim thôi mà, không có ý gì cả. Việc riêng tư của vợ, lâu nay anh ít khi quan tâm. Cả cái chuyện 15 năm trước, anh cũng đã quên bén mất rồi. Giờ vợ nhắc lại, tự dưng anh thấy mình ích kỷ tội lỗi. Giá hồi trước mình khuyên vợ cho người ta hôn một cái, có khi lại hay hơn, mà mình cũng thanh thản hơn. Cảm giác có lỗi ấy cứ bám theo anh suốt. Nhưng nếu ngày đó vợ cho người ta hôn thật, liệu chồng có chịu nổi không vậy? Đời nhiều khi chẳng được như phim. Quan trọng chi tiếng gọi. Cô lục danh bạ điện thoại để tìm số của một người đã lâu không liên lạc. Có đây rồi. Bertrop. Tên lưu trong điện thoại như thế không có dấu, không viết qua. Kiểu lưu số của phần lớn học trò bây giờ. Thế cho nhanh, đằng nào Bertrop hay Bertrop cũng đọc giống nhau. Chồng cô đã có lần mở cái điện thoại này ra coi. Lần đến danh bạ thấy có Bertrop, Bertron, Bertquang. Anh dịch là bé trọc, bé tròn, bé hoàng. Những đứa bạn nào đó của vợ mình mà anh chưa biết. Vợ anh vẫn thường gọi bạn mình là các bé, mặc dù tuổi cô cũng đã sắp xỉ 30. Cô bảo gọi thế cho nó trẻ người vui vui. Thật ra đó không phải là tên những đứa bạn, không phải là những con bé như anh nghĩ, giới tính hoàn toàn ngược lại. Đó là những người đàn ông tuổi ngoài 50, gọi theo kiểu cầu thủ bóng đá là U50. Ý nói già vẫn còn mạnh khỏe, còn chạy được, còn sút bóng vào lưới được. Và Bertrop, Bertron, Behoang phải dịch đúng là Bê Trọc, Bê Trơn, Bê Quảng. Chính ông Bê Trọc đã gợi ý cho cô cách gọi này. Có lần cô bảo với ông rằng các anh là những kẻ cưa sừng làm nghé, giành lấy trò chơi của tụi trẻ. Ông cười bảo tụi anh còn khôn hơn nghé, phải là bê cứng sừng em ơi. Mà trò này là của cả loài người chứ không phải riêng tuổi trẻ. Em mà nói thế anh nghĩ chơi là mất phần đấy. Cô dừng lại ở chỗ Bertrop trong danh bạ. 3 năm rồi từ khi lấy chồng đến nay cô không gọi cho ông, không gọi cho bất cứ con bê nào nữa. Giải nghệ rồi, bỏ nghề rồi, giả từ những chỗ ấy rồi, gọi làm chi để cho đau khổ. Bê trọc, cô thoáng nghĩ có thể đây là người mình đang cần. Em à, lâu ngày quá, em đổi số mà không cho anh biết, anh gọi mãi chẳng được, em đang ở đâu? Sớm quang, anh đến giờ được không? Nhớ anh đến thế à, anh cũng muốn gặp lại em đây. Nhà em khó tìm, anh đến ngoài đường chính rồi alo em ra đón. Ok em. Trước khi cắt máy, cô còn nhắc Bê Trọc là phải dừng xe ở ngoài đường chính, tìm chỗ khéo khéo một tí mà đổ. Sớm quang chứ không phải khách sạn nhà nghỉ đâu mà chui ô tô vào. Chỉ tổ lại ông tôi ở buổi này. Cô quen ông Bê Trọc cách đây 4 năm, khi cô đang làm nhân viên ở khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Khách sạn bây giờ không chỉ để nghỉ ngơi, mà đấy còn là nơi giải trí. Khách sạn sang trọng, dịch vụ giải trí càng phong phú. Có hẳn bia, kara và massage. Cô làm việc ở bộ phận massage. Biển đề trưng ra tận ngoài đường bằng tiếng Anh là massage. Chữ này du nhập vào nước ta, được đọc là massage. Và cũng từ đó nó có thêm một nghĩa khác, rất khác với nghĩa gốc. Massage mát gần thêm phần sung sướng. Có hẳn một thành ngữ dần dè như thế. Người miền Trung lại biết chiếc từ để dịch nghĩa. Không mặc gì hết là mát. Xa là già sát, chiết tự rất hình tượng và dễ hiểu. Khách sạn này chủ yếu dành để phục vụ cho các đại gia và giới sang trọng, gọi chung là khách VIP. Ông Bê Trọc là một VIP đương chức phó giám đốc sở. Ngày nhậm chức đúng ngày sinh tuổi 50, có đứa nhân viên ưa nói chữ hí hửng toan hót đưa ông lên mây rằng sếp nhậm chức đúng ngày sinh hẳn là song hỷ lâm môn, thế này thì còn thăng tiến nữa. Cũng chính đám thân cận của sếp Bê Trọc đã đưa ông tới chỗ này. Sau những cuộc nhậu, trong người đang nóng bừng bừng như thế, muốn cởi trần ra xông hơi cho thoát khí, muốn có người đấm lưng nắng đầu cho đỡ mệt, và thức nhắm hảo hạng quấn lấy rượu ngoại, không làm cho cái rạo rực đàn ông dậy lên mới là lạ. Chơi với bạn phải hiểu bạn, làm với sếp phải biết ý sếp, rời khỏi bàn nhậu nên dắt đường cho sếp đến chỗ massage. Thằng lính trung thành của sếp còn phải đi trước để dò đường, để phòng tai mắt người quen, đề phòng có gián điệp. Nếu có dấu hiệu bất thường phải alo bác tài chuyển hướng sang khách sạn khác ngay. Ông Bê Trọc thường đến khách sạn này bởi ngoài sự chu đáo, nó quả là nơi an toàn. Cách ly khu vực dân cư bằng hệ thống rừng cây, đánh lừa dư luận bằng sân quần vợt bể bơi. Có hẳn một khoang hầm để cho xe ô tô đổ. Thậm chí khi ô tô đã vào hầm, nếu muốn có thể yêu cầu nhân viên phủ bạt đậy kín chiếc xe để không bị các khách VIP khác nhận ra. Cô gặp ông Bê Trọc lần đầu ở khách sạn này. 25 tuổi, cô bước ra khỏi đời con gái và chính thức bước vào nghề. Một cô con gái nhà quê lên phố bươn chải, buôn thuê bán mướn 3 năm mà chẳng có tiền dành dụm. Được cô bạn giới thiệu cho cách làm ra tiền nhanh chóng, thế là gật đầu. Đúng vào cái ngày ông Bê Trọc nhận chức phó, được các đệ tử tặng quà mừng bằng một trận nhậu hoành tráng và khuyến mãi một suất gái trinh chính hãng. Lâu nay ông vốn là một trưởng phòng đứng đắn, việc chỉ có làm, vợ chỉ có một, hoa hồng không và bóng hồng cũng không. Đám nhân viên đã biết thông tin ông lên phó từ 3 tháng trước và đã tự thành lập một nhóm để ủng hộ ông. Nhóm họp bất thường để bàn bạc và hóng hớt thông tin nhân sự tìm cách gắn bó với ông. Cứ như một hội hâm mộ của ông. May mà chưa lên Facebook thành lập một fanpage cho người mến mộ. Ngày ông nhậm chức, chúng đã biết làm vui lòng ông và cũng là để đưa ông vào trong. Một đám đông theo ta, ủng hộ ta, mục đích cuối cùng cũng là bắt ta phải phục vụ họ. Có triết gia đã nói thế. Đằng sau các mối quan hệ đều thấp thoáng bóng dáng lợi ích. Đám nhân viên đã nhờ một đường dây cò gái tìm cho một cô còn nguyên si để sếp đập hợp. Yêu cầu về dung nhan phải tốt, dáng chuẩn, biết chiều chuộng. Và cô đã được đường dây cò dẫn vào đây cho đám nhân viên coi qua. Tất cả ok. Bước tiếp theo là phải thuyết phục được sếp nhận cho quà khuyến mãi này. Thức ăn đặc biệt và rượu hảo hạng đã làm cho ông Bê Trọc lân lân. Hay chính ngày nhậm chức đã nâng ông lên một bậc thang mới. Ở đó ông cảm giác cần phải thay đổi con người mình cho hợp với xu thế. Ông đã tận hưởng món quà khuyến mãi một cách ngon lành, đập hợp rớp rẽn. Xong việc còn xin số điện thoại của cô, làm như thể còn muốn gặp nữa. Mà đúng thế thật, những lần sau ông đều gọi trước cho cô. Ông thành khách quen của cô. Đám râu ria bảo sếp khùng, gái massage mà làm dư nhân tình không bằng. Ông vẫn chỉ chọn lấy cô, có hứng thú với cô và kể cả tâm tình với cô. Ông bảo hồi trẻ anh kiểu cách làm đỡm lắm, tóc chải chuốt vuốt keo thường xuyên, vuốt hoài nên bây giờ hói đầu rồi đây này. Cô cười khúc khích, chứ không phải do anh say mê nghiên cứu làm việc sao? Từ nay em gọi anh là Bê Trọc. Chính cô cũng có cảm giác khác khi được phục vụ ông. Với ông cô dịu dàng hơn, đầm thắm hơn, tình cảm hơn. Mỗi lần như thế cô cảm giác được chút dư vị của tình yêu, cái mà người ta bảo gái massage không thể nào có. Dù cho cảm giác ấy chỉ ngắn ngủn, nhợt nhạt, cô vẫn cảm ơn ông. Và số tiền ông nhét vào tay cô bao giờ cũng nhiều hơn mức thông thường của khách khác. Chút quê mùa trong cô thường trỗi dậy mỗi khi gặp ông. Những câu hỏi ngớ ngẩn ngờ ngợt khiến ông thích thú. Nó khác đi vẻ đanh đá, quyết ngoa, nịnh nọt thường gặp ở các cô làm nghề này. Từ ngày lên chức, ông khác đi nhiều, không còn chân chất như 30 năm mẫn cán làm anh chuyên viên rồi trưởng phòng bèo bọt. Ông đã nhiều lần tự hỏi sao lắm kẻ chẳng mấy chuyên tâm cho công việc lại được lên chức rất dễ. Bây giờ ông mới biết, cái ông kém người ta là cái sự chơi, chơi theo kiểu nhà giàu. Chơi để biết đường biết xá, chơi mới có đồng bọn, có mánh mung. nhưng kiểu chơi của ông vẫn còn có chừng mực, không quá chán chường sa đà vào gái gú chỉ mỗi mình cô. Ông cũng không làm sức mẻ chuyện tình cảm gia đình. Ông chưa hề chê vợ mình với cô. Không phải như kiểu đàn ông thường thủ thỉ với nhân tình rằng vợ anh nó là con mụ nó nhiều, mau già mà lâu chết. Có lần ông bê trọc khuyên cô nên bỏ cái nghề này đi kiếm việc khác, tìm một người đàn ông lấy làm chồng. Khi nói như thế ông cũng hơi áy náy vì chính ông đã góp phần vào việc níu kéo cô làm cái nghề này. Chính ông là người đã bắt cô phải làm đàn bà khi chưa biết đến tình yêu tình ngãi. Lần cuối ông cho cô một cái phong bì kha khá. Phong bì này cũng chả phải của ông, đối tác mới dúi cho ông lúc chiều. Ông không mở ra xem mà cho luôn cô, coi như chút vốn để cô bắt đầu làm lại cuộc đời. Cô đã nhận không lưỡng lự. Đêm hôm đó cô nằm suy nghĩ, rồi rạng sáng bỏ đi khỏi khách sạn, quyết tâm làm lại từ đầu. Cô thoát ra khỏi thành phố, dừng lại ở một vùng ngoại ô xin học nghề may giá. Nghề may không kiếm được tiền nhanh như làm gái massage. Lấy công làm lãi chứ không phải lấy lỗ làm lãi như trước. Được cái nó an nhàn thanh thản, không phải dằn vặt cắn rứt, không phải đêm đêm rỉ rả nước mắt thương thân. Rồi cô lấy chồng, anh làm nghề thợ xây, đen đủi và hiền lành chân chất. Cô nghĩ trời còn biết thương tới thân này, cho cô lấy một người ít thông minh sắc sảo, vì thế anh không cần biết nhiều về quá khứ của cô. Đến tương lai anh còn chưa biết tính thế nào, huống nữa tìm hiểu quá khứ làm chi. Hai vợ chồng mướn được cái nhà cấp 4 ở xóm quan, xóm thưa thớt nhà cửa. Được cái vườn rộng, cô ở nhà may giá trồng thêm rau nuôi thêm heo. Anh đi làm cho người ta, tiền công lĩnh về đưa tất cho vợ. Cũng sinh được một bé gái mạnh khỏe. Dù cuộc sống có thiếu thốn chút đỉnh nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày ở khách sạn khiến cô ớn rợn. Thế mà chiều nay cô buộc phải gọi cho ông bê trọc. Cô dẫn ông đi qua xóm trắng vào nhà. Không mời nước, không han hỏi nhiều. Ông cũng thế, không tò mò nhiều. Bỏ qua mọi thủ tục khách sáo, họ lên giường. Xong xuôi rồi hai người mới trò chuyện. Chồng em đâu? Anh ấy đi làm thợ xây, bị sập giàn, đang nằm ở bệnh viện trung ương. Bị lâu chưa? Có nặng không? 3 ngày rồi, đang nằm mê man bất tỉnh ở tầng 6. Tầng 6? Anh rùng mình khi nghĩ đến cái chỗ ấy. Đấy là tầng nguy hiểm nhất của bệnh viện H. Tất cả bệnh nhân nằm ở đó, nằm chắc 9 phần chết, chỉ 1 phần sống. Và nếu có sống được cũng là tàn phế mất trí. Tiền lo cho bệnh nhân nằm ở tầng 6 là không đếm kịp. Có gia đình bán cả cơ ngơi vẫn không cứu được người thân. Còn nước còn tát, còn người là còn của, gắn lên em. Ông để lại cho cô một khoản tiền rồi về thành phố, dặn có gì cần cứ gọi cho anh. Cô cầm số tiền ông để lại đầu giường, đếm phớt qua rồi ra đường bắt xe. May còn kịp chuyến cuối ngày để vào bệnh viện. Mẹ chồng cô đang bồng cháu gái ngồi ở khu vực đợi tầng 1. Gặp cô, bà hỏi ngay có ra được tiền không con? Cô gật đầu rồi bế lấy đứa bé. Đợi ở tầng 1 của bệnh viện, cô vừa lo cho anh vừa thấy chai dứt chuyện chiều nay. Biết làm sao được. Từ khi lấy chồng, cô đã tự hứa là sẽ không bao giờ gian díu với bất cứ ai. Bởi khi cô đến với anh, con người cô đã quá nhem nhuốc rồi. Cô nghĩ sẽ chung thủy với anh trọn đời để đắp bù cho sự mất mát mà anh chấp nhận khi lấy cô. Thật ra là cô tự cảm thấy có lỗi, chứ anh không hề hấn gì. Anh thương vợ thương con, chỉ biết làm lụng lo cho gia đình. Nhiều lần cô muốn anh hờn dỗi quát mắng mình để cho cô được cam chịu. Nhưng không, anh không nóng nảy bao giờ. Khi cô mang thai bé gái, có lần cô đã dúi vào tay anh ít tiền, bảo lên phố mà chơi cho khuây khỏa. Cô muốn anh được vui vẻ, được giải phóng có ham muốn đàn ông, nhưng anh không đi, vẫn ngày ngày làm việc đem tiền về cho cô bồi dưỡng. Số tiền ông bê trọc cho, cô lo được cho chồng trong 3 ngày nằm viện tiền hết ráo. Cô lại bảo mẹ chồng là phải ra nhà chạy tiền. Trên đường ra cô đã gọi cho ông và ông dẫn đến. Có phần dè dặt hơn nhưng mọi chuyện trên giường vẫn xảy ra. 3 lần ông đến nhà cô, 3 cái bì thư ông để lại đã giúp cô cứu được chồng thoát khỏi lầu 6 tử thần. Anh được xuất viện, toàn thân lành lặn, không mất đi bất cứ phần nào trên cơ thể, duy chỉ cái đầu có vấn đề, nhớ nhớ quên quên và không điều khiển được một số dây thần kinh cơ học ở vùng dưới. Phải ngồi xa lăn, không còn khả năng đàn ông, được sống là may. Thỉnh thoảng ông Bê Trọc vẫn gọi điện bảo cô ra đường để gặp chút xíu, dúi cho cô ít tiền, không đòi hỏi gì hơn. Nhờ số tiền ông cho mà cô đỡ vất vả những ngày sau khi anh mới ra viện. Anh nhớ lại cái đêm trước khi anh bị tai nạn, anh và cô đã có một lần mặn nồng tuyệt vời. Anh nói anh muốn có được một đứa con trai cho mẹ vui. Nhà mình có truyền thống độc đinh ba đời nay, nên anh chẳng mong được nhiều, chỉ một thằng cu là mừng lắm rồi. Cô cũng nhớ cái lần cuối cùng với ông Bê Trọc ngay chính trên chiếc giường nhà mình. Ông đã cho cô biết là ông có hai đứa con gái, ông muốn giữ cái ghế của mình nên không thể để vợ sinh thêm nữa. Nhưng ông muốn có một đứa con trai ngoài giá thú để trọn hiếu với tổ tiên. 9 tháng sau ngày chồng bị tai nạn, cô sinh được thằng cu kháo khỉnh. Mẹ anh là người mừng nhất, rưng rưng khóc bảo trời còn có mắt thương đến dòng họ nhà này. Anh cũng mừng rơm rớm nước mắt nựng con. Ông Bê Trọc biết tin cũng mừng, chia vui bằng những khoản trợ cấp thường xuyên. Thằng cu biết nói, biết chồm đến chiếc xa lăn gọi ba. Cô nghe tiếng nó bập bẹ gọi ba mà muốn khóc. Đến đây, người kể câu chuyện này cũng rất phân vân, muốn viết thêm vài dòng làm sáng tỏ tiếng gọi của thằng cu. Nhưng nghĩ lại, thế ở đời có bao nhiêu việc phải làm, quan trọng chi cái tiếng gọi.